Mãng Hoang Kỳ, chương 339, Bí thuật Điệp Lãng, góc truyện audio.com, phù, 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 sáu bàn tay của Lạp Tháp chân nhân như sáu con rắn độc vô cùng mạnh, cực kỳ tàn nhẫn, tạo ra thế công mãnh liệt như mưa rền gió lốc. Từng chiêu đều là sát thủ, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội đánh bại luôn Cửu Tử chân nhân. Dù sao hiện tại Cửu Tử chân nhân cũng vừa mới cụt mất một cánh tay, chỉ còn lại có năm cánh tay. Ha ha ha, ha ha ha. Cửu Tử chân nhân phát ra tiếng cười khoái chí, mỗi một trường của nàng như ẩn chứa cả sống chết trong đó, làm cho người xem thầm cảm thấy bị đè nén. Nàng điên cuồng ngăn cản thế tấn công của Lạp Tháp chân nhân, thậm chí nàng còn chủ động dùng thân thể để ngăn cản, tranh thủ thời gian. Lạp Tháp chân nhân điên cuồng tấn công, Cửu Tử chân nhân thì lại gắng sức chống đỡ cho tới lúc cánh tay kia mọc ra. Hỏng rồi, Kỷ Ninh, Dư Vi, Uất Trì Tích Nguyệt vừa xem vừa cảm thấy căng thẳng. Khi trước Cửu Tử chân nhân có 5 cánh tay mà Lạp Tháp chân nhân vẫn không thể nào một lượt đánh đối phương thua luôn. Bây giờ đối phương đã chống đỡ để cánh tay mọc lại thì Lạp Tháp chân nhân sẽ càng khó đánh bại đối phương hơn. Đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế chỉ có như vậy thôi sao? Tới cả tán tu Cửu Tử chân nhân mà cũng không đánh bại được sao? Trong Thiên Mang Điện, đám Thiên Tiên lão tổ nghi hoặc. Dưới con mắt của bọn họ, nếu đã có thân phận là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế thì chắc chắn phải bất phàm, chứ nếu không thì đúng là làm mất thể diện của Huyền Vũ Đại Đế quá. Lã Động Tân nhìn về phía xa, mỉm cười. Trận chiến này khá thú vị. Cửu Tử chân nhân kia hiểu rất sâu đại đạo sinh tử, thậm chí ta còn nghi rằng nàng phải có ký ức của vài kiếp. Nàng ta chắc chắn là một trong những người mạnh nhất, nhưng chẳng lẽ Lạp Tháp chân nhân có thể thua sao? Thua cũng không có gì lạ. Xích Cực chân quân cũng nói. Chẳng lẽ người sau này có thể trở thành thiên tiên thì nhất định không thể thua sao? Đế Hạo lắc đầu, đám thuần dương chân tiên bọn họ cũng hiểu được mức độ kịch tính của trận chiến kia. Dưới con mắt của bọn họ, Lạp Tháp chân nhân và Cửu Tử chân nhân đều đã dốc ra toàn bộ kỹ năng. Lạp Tháp chân nhân thủ tới kín không kẽ hở, công cũng điên cuồng, nhưng nếu không làm gì được đối phương thì đúng là rất nguy hiểm. Lạp Tháp chân nhân đang điên cuồng tấn công thì bỗng nhiên khựng lại, rồi bắt đầu chuyển sang một loại nhịp điệu chiến đấu khác. Đây là cái gì? Bỗng nhiên sắc mặt của Cửu Tử chân nhân biến đổi. Lúc này, Lạp Tháp chân nhân cực kỳ bình tĩnh. Sáu bàn tay của hắn biến đổi, gần như là trong khoảng khắc có bốn cánh tay phòng ngự, hai tay tấn công. Từng đòn tấn công của Lạp Tháp chân nhân như từng cơn sóng mãnh liệt cuộn trào, sóng sau xô sóng trước. Thế phòng thủ của hắn như bước lấy đà, thế tấn công giống như bước nhảy. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, một bên chạy đà một bên nhảy vọt. Dưới loại nhịp điệu đặc biệt này, thế tấn công của Lạp Tháp chân nhân càng ngày càng mãnh liệt. Từng đồn tấn công như những cơn sóng chồng lên nhau làm cho Cửu Tử chân nhân cực kỳ lúng túng. Đây đây đây, rốt cuộc là cái gì thế này? Thậm chí Cửu Tử chân nhân còn không lý giải nổi. Từng đợt sóng sau càng thêm mãnh liệt hơn. Oanh, bỗng nhiên cả sáu cánh tay của Lạp Tháp chân nhân cùng được đánh ra. Sáu bàn tay đều ở trạng thái nắm chặt giống như con huyền quy đâm sầm vào trụ trời. Huỳnh, Cửu Tử chân nhân bị đánh bay ra sau, thân thể bị nứt toác ra, bắn, góc truyện audio.com, đầy máu tươi bắn tung tóe. Vù, Lạp Tháp chân nhân cất bước tới trước mặt Cửu Tử chân nhân. Sáu nắm tay của hắn đồng thời đánh ra lần thứ hai. Ta nhận thua, một tiếng không cam lòng của Cửu Tử chân nhân vang lên. Nàng đã gần như là không còn hơi sức đâu để tránh nữa. Lúc này Lạp Tháp chân nhân mới dừng tay. Đường vân như mai rùa trên người hắn cũng biến mất, thân thể trở về dáng vẻ bình thường. Cửu Tử chân nhân mang bộ mặt bẩn thỉu tràn đầy vẻ không cam tâm nhìn Lạp Tháp chân nhân. Lạp Tháp chân nhân, cảnh giới của ngươi rõ ràng chỉ cao có thế, mặc kệ là phòng thủ hay tấn công ta đều có thể đỡ được. Nhưng vì sao chiêu thức cuối cùng của ngươi lại làm cho ta cảm thấy càng đánh càng phải cố rồi cuối cùng ta phải thua? Lạp Tháp chân nhân cười. Đây chính là phương pháp chiến đấu mà sau khi hắn tìm hiểu được Đại Thần Thông Huyền Vũ mới ngộ ra. Khi trước lúc kế thừa Đại Thần Thông Huyền Vũ, hắn đã phải phát ra lời thề thiên đạo nên không thể nào truyền ra ngoài chút nào. Việc này có liên quan tới một số điều bí ẩn của Huyền Vũ Đại Đế nên không thể truyền ra ngoài được. Loại phương pháp chiến đấu này có tên là gì vậy? Cửu Tử chân nhân hỏi. Điệp Lãng, Lạp Tháp chân nhân mở miệng nói. Điệp Lãng, từng cơn sóng chồng lên sóng, thân ta bị vây trong đó thì chắc chắn chỉ có bại vong. Rõ ràng ta không hề yếu hơn ngươi, nhưng rồi ta vẫn phải thua. Điệp Lãng, Cửu Tử chân nhân đi ra ngoài. Nàng thầm nhắc đi nhắc lại hai từ Điệp Lãng, thậm chí nàng có cảm giác rằng nếu nàng hiểu ra được huyền bí của Điệp Lãng, thì nàng sẽ có hy vọng vượt qua độ kiếp trở thành thiên tiên. Đây chính là vận may của nàng, nhưng nếu không ngộ ra thì e là tới kiếp thứ 9 này vẫn cứ độ kiếp thất bại. Trong chủ điện Thiên Mang Điện, gần ngàn thiên tiên lão tổ đều nhíu mày. Tuy tầm mắt của bọn họ đều rất cao nhưng không thể nào hiểu được tại sao hai người rõ ràng đều là thần ma luyện thể, thần thông và đạo đều không kém nhau bao nhiêu. Thậm chí Cửu Tử Chân Nhân còn hơi nhỉnh hơn chút, nhưng vì sao cuối cùng lại thua? Thua như kiểu Cửu Tử Chân Nhân rơi vào một trận sóng cuộn trào vô tận, có cố dãy rủa cũng vô dụng. Cuối cùng bị trận sóng nhấn chìm, sao lại thế, sao có thể như vậy được, không hiểu, những thiên tiên lão tổ kia đều cảm thấy trong đó có ẩn giấu cái gì đó rất kỳ diệu. Đây chính là một loại bí thuật chiến đấu, nhưng không ai có thể lý giải nổi, không hổ là đệ tử Huyền Vũ Đại Đế, bọn họ chỉ có thể nói như vậy. Điệp Lãng, 9 tên thuần dương chân tiên nhóm Hoàng Đế Đại Hạ cũng phải lộ ra vẻ sợ hãi. Thế là quá đủ để xem rồi. Bắc Địa Tiên Ông lắc đầu thổn thức. Lạp Tháp chân nhân kia quả nhiên có nhận thức kinh người. Tới cả bí thuật của Huyền Vũ Đại Đế mà cũng có thể ngộ ra chút ít tinh túy. Xem trận chiến vừa rồi, ta lại nhớ tới cảnh tượng lúc còn làm môn hạ đi nghe Đại Đế giảng đạo. Khủng khiếp, Lã Động Tân cũng sợ hãi than. Lợi hại, Hoàng Đế Đại Hạ cũng có chút hâm mộ. Huyền Vũ Đại Đế không hổ là người bản lĩnh lớn. Trong mắt Xích Cực chân quân hiện lên vẻ bội phục. Thật ra, tới tầng cấp như bọn họ thì đều có thể hiểu ra chỗ ảo diệu của thuật Điệp Lãng trong tay Lạp Tháp chân nhân. Đây là một loại tấn công liên miên không dứt, chất chồng tích tụ càng ngày càng mạnh, thực lực bùng nổ cũng theo đó mà tăng lên đáng sợ. Cho dù có môn bí thuật, gocchuyenaudio.com, này trong tay, nhưng muốn hiểu được thi triển được thì còn phải xem tâm tính, nhận thức của bản thân thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể biết được chỗ ảo diệu đó là thế nào. Cái này gọi là biết dễ làm khó. Biết là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Ta có thể thấy được sự huyền diệu trong thuật Điệp Lãng của Lạp Tháp chân nhân. Nhưng nếu mà Đại Đế tự mình thi triển thì mức độ huyền diệu còn phức tạp lên hàng tỷ lần. Lã Động Tân than thở, tinh túy giải thân thông huyền vũ của Huyền Vũ Đại Đế nằm ngay ở một chữ điệp này. Kỷ Ninh cũng nhíu mày, hắn lờ mờ cảm nhận được bí thuật chiến đấu của Lạp Tháp chân nhân ẩn chứa một loại ảo diệu trên trời nào đó. Thậm chí hắn còn cảm thấy cả dáng dấp của đại đạo thái cực trong đó. Nhưng do hắn không đi theo thái cực nên cũng không hiểu ra. Dư Vi, nàng cảm thấy thế nào? Kỷ Ninh hỏi Dư Vi ở bên. Dư Vi cũng là người đi đại đạo thái cực, không hiểu, thật quá huyền diệu, sâu không lường được. Ta còn lờ mờ cảm thấy cả tinh túy của đại đạo thái cực trong đó, nhưng đó cũng chỉ là một phần của bí thuật này. Hẳn là đại sư huynh mới chỉ nắm phần da lông bên ngoài của loại bí thuật này thôi. Dư Vi cũng chẳng hiểu hơn là mấy, nàng thật sự đoán không ra bí thuật này là gì. Dưới vẻ mặt nghi hoặc của thiên tiên lão tổ, vẻ mặt ngây ngô của đám Kỷ Ninh, trận chiến này cứ như thế kết thúc. Người đầu tiên trong nhóm 6 người đứng đầu đã được tìm ra. Lạp Tháp chân nhân, oang, bỗng nhiên ở chủ điện Thiên Mang Điện có một dao động đạo giáng xuống. Sao, ánh mắt đồng loạt nhìn về chỗ dao động giáng xuống. Chỉ thấy sau lưng một thiên tiên lão tổ của Thương Ngô tộc, xung quanh Thương Ngô thiếu đang xuất hiện từng luồng gió đen. Ngộ đạo ra sao, lại hiểu được thêm một đạo hoàn chỉnh, không ngờ lại có thể xem chiến đấu ngộ ra đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Thông thường trong quá trình chiến đấu xuất hiện đột phá mới là bình thường vừa phải. Nhưng Thương Ngô thiếu rõ ràng đang ngồi xem chiến đấu, dưới bầu không khí căng thẳng, vậy là đột nhiên hiểu được một đạo hoàn chỉnh. 12 vạn tượng chân nhân nhóm Kỷ Ninh, Hạ Mang Tử Sơn, Thiếu Viêm Hiên, Hắc Thạch chân nhân, Mộc Truyền chân nhân, Bạch Long chân nhân, Kim Ô chân nhân đều cảm nhận được uy hiếp. Vốn Thương Ngô thiếu có thực lực rất mạnh rồi, hiện tại lại ngộ ra thêm một đạo hoàn chỉnh, thì lập tức biến thành một đại địch thật sự. Đây, Hoàng Đế Đại Hạ ngồi trên cao cũng phải lắc đầu cười khổ, nhìn về phía những thuần dương chân tiên khác. Các vị, các ngươi nói xem hiện tại nên ghép cặp thế nào cho tốt đây? Tên kia vừa mới đột phá, nắm giữ tổng cộng 5 đạo. Hơn nữa hắn lại hiểu được đạo phong hành trong ngũ hành. Nên vốn đã am hiểu về tốc độ thì giờ chắc chắn sẽ càng khủng khiếp hơn. Lúc trước tất cả các đôi đều đã được tính ra để ghép với nhau. Nhưng Thương Ngô thiếu lại đột nhiên ngộ ra một đạo, hắn vốn là kẻ có thực lực rất mạnh, hiện tại lại càng kinh người hơn. Ta cũng thấy tên Thương Ngô thiếu kia khá được đấy. Lã Động Tân mở miệng cười nói, đang xem chiến đấu mà lại có thể đột phá được. E là người này cũng có số mệnh không thấp đâu, lúc trước đã khủng khiếp lại chưa bao giờ đánh hết sức. Hiện tại đột phá thì e là thực lực cũng không kém gì Cửu Tử chân nhân. Thật rắc rối, Hoàng đế, gocchuyenaudio.com, Đại Hạ suy tư, nhất thời những suy tính về việc ghép đôi cũng phải đổi khác. Vốn Hoàng đế Đại Hạ còn tính rằng Thương Ngô Thiếu được xếp hạng 8-9 gì đó trong 12 người, nhưng hiện giờ thì chắc phải xếp vào hạng 3-4 rồi. Tự nhiên đột phá ở chủ điện Thiên Mang Điện thì dĩ nhiên là gây chú ý cho nhiều người. Có điều vị thiên tiên lão tổ có lông mi dài của Thương Ngô tộc đang cực kỳ kích động. Sau khi nhìn thấy đệ tử Thương Ngô Thiếu mở mắt ra, vị thiên tiên lão tổ này lập tức nói. Tốt 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 Thiếu Nhi, người đột phá thì hay quá rồi. Đúng vào lúc này lại có thể đột phá ở trong Thiên Mang Điện thì đúng là ông trời chiếu cố. Lần này nhất định chúng ta có thể tới hạng nhất rồi. Thậm chí vị thiên tiên lão tổ này còn nhìn ra được quang cảnh huy hoàng sau này của Thương Ngô tộc. Vì cái gì mà từ trước tới nay Thương Ngô tộc phải thần phục Hạ Mang tộc? Nếu có Xích Minh đạo tổ ở sau lưng, sau này Thương Ngô tộc của hắn sẽ có thể phát triển ngang vai ngang vế với Hạ Mang tộc. Trận thứ hai vòng thứ tư sẽ là Bạch Long chân nhân Thần Long Sơn đấu với Thương Ngô Thiếu Thương Ngô tộc. Giọng nói của Hoàng đế Đại Hạ vang vọng cả chủ điện Thiên Mang Điện, đồng thời cũng vọng ra cả quảng trường hoàng thành rộng lớn. Cách chương.